Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của bài Yêu Chúa, nhận biết ơn phước Chúa ban. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết ơn phước Chúa ban, phần 1. Chúng ta đã được biết, Trước Giả Thi Thiên chương 23 câu 5, dù ở trong hoạn nạn nhưng vẫn luôn yêu Chúa và nhận biết ơn phước Chúa ban cho. Đó là sự bình an giữa nghịch cảnh và được chữa lành trong phương diện thuộc linh lẫn thể chất. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm những ơn phước Chúa ban cho người yêu Ngài thật dư dật là dường nào. Trước Giả Thi Thiên chương 23 câu 5C nói rằng, chén tôi đầy tràn. Kinh nghiệm tiếp theo của ông David khi ở trong đấng chăn giữ, đó là được Chúa cung cấp dư dật trong đời sống tâm linh lẫn thể chất. Ông sử dụng cụm từ, chén tôi đầy tràn, với hàm ý như sau. Hàm ý thứ nhất, được thỏa mãn. Trong Kinh Thánh, chén đầy tràn là biểu tượng của sự hoàn toàn thỏa mãn. Khi bầy chiên cần nước mà không có suối nước, người chăn sẽ dẫn chiên đến một giếng nước. Có những giếng nước rất sâu, người chăn phải dùng dây để kéo nước lên, đổ vào những cái máng đá để ở bên giếng. Người chăn luôn đổ nước tràn ra những máng đá này để chiên dễ uống. Khi thấy máng đầy tràn nước, chiên biết có đủ nước nó cần và nó uống thỏa mãn. Đồng thời ở Trung Đông có tập tục rót nước mời khách khi có người viếng thăm. Ngay cả đối với một người xa lạ, chủ nhà cũng phải mời khách một chén nước hay một chén rượu nho. Khách sẽ uống chén đó và chủ nhà sẽ rót thêm vào. Nếu chén nước của khách cứ được rót thêm vào, thì chủ nhà có ý hoan nghênh khách ở lại. Nhưng sau vài lần đổ thêm, chủ nhà không chăm nữa, có nghĩa là đã đến lúc khách nên đi về. Nếu chủ nhà thật sự quý người khách của mình, muốn người đó ở lại bao lâu cũng được, chủ nhà sẽ luôn rót nước đầy tràn chén. Trước đó, vua David đã nói mình là chiên của Chúa, được Ngài bảo vệ, chăm sóc, quan phòng. Ngài dẫn ông vào những đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tịnh, khiến linh hồn và thân thể ông no nê những phước hạnh Chúa ban. Ngay cả khi đi trong trũng bóng chết, cũng không làm ông run sợ. Vì ông nhận biết đấng chăn giữ ông là Chúa hằng hữu luôn ở cùng ông. Giờ đây, ông ví sánh Chúa hằng hữu như chủ nhà và ông là người khách được Chúa tiếp đãi như khách quý. Cho nên trước đó ông có thể tuyên bố rằng Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản nghiệp tôi. Theo Thi Thiên chương 16 câu 5. Trong nền văn hóa Cận Đông cổ đại, khi có tổ chức dạ tiệc, người ta có tập quán xức dầu thơm cho khách. Chủ nhà cũng phải bảo vệ các khách mời của mình bằng bất cứ giá nào. Đức Chúa Trời đưa ra sự bảo vệ của người chủ, ngay cả khi kẻ thù vây quanh ông. Hơn nữa, Chúa muốn ông thông công với Ngài mãi mãi khi Ngài đổ vào chén của ông tràn đầy những ơn phước. Một người cầm chén đầy tràn, nghĩa là người đó có được mọi điều mình cần. Ngày nay, Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi mọi người rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, theo Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Ai đến với Chúa sẽ được bước vào mối thông công với Ngài, như lời Chúa phán rằng: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Khi yêu Chúa và bước vào trong mối thông công với Ngài, chúng ta sẽ nhận được nước sống, và nước sống Chúa ban sẽ biến thành giếng nước trong chúng ta, tuôn tràn sự sống vĩnh phúc. Theo Giăng chương 4 từ câu 12 đến câu 14. Lúc đó, chúng ta kinh nghiệm được những phước hạnh Chúa ban cho trong hiện tại lẫn tương lai. Bạn và tôi thử nhìn lại, chúng ta đã hết lòng yêu Chúa và có mối thông công với Chúa hay chưa? Nếu có, chắc chắn bạn và tôi đã kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban. Khi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, chúng ta được ở với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng chăn giữ và là người chủ nhà trọn vẹn. Ngài hứa sẽ hướng dẫn và bảo vệ chúng ta vượt qua đời này, rồi đưa chúng ta vào nhà đời đời của Ngài. Chén tôi đầy tràn, được thỏa mãn trong Chúa là phước hạnh của những ai yêu Chúa hết lòng. Hàm ý thứ hai, phước hạnh là để chia sẻ. Khi nhìn lại những gì mình đang có, Trước Giả Thi Thiên chương 23 câu 5C phải thốt lên rằng: chén tôi đầy tràn. Người đời có khi có cái chén đầy tràn thì họ lại muốn có một cái chén lớn hơn. Nhưng vua David không cần cái chén lớn hơn, mà cần chia sẻ cái chén đầy tràn tình yêu, đầy tràn niềm vui, đầy tràn sự bình an, đầy tràn sự tha thứ cho những người chung quanh. Trong một thi thiên khác, ông nói rằng: Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. Theo Thi Thiên chương 21 câu 6. Càng yêu Chúa và sống chia sẻ cho người khác, Trước Giả nhận thấy cuộc đời ông càng tràn đầy phước hạnh. Có hai du khách trẻ đi ngang qua một xứ khô hạn, không tìm được nước. Sau khi hỏi thăm, có một người dẫn họ đi xuống con đường nhỏ. Ở đó có một suối nước trong lành đang phun ra ở dưới những tảng đá. Sau khi hai thanh niên uống xong và ngồi nghỉ ngơi, người dẫn đường cho biết do tình cờ mà ông tìm được con suối này cách đây nhiều năm. Ban đầu ông nghĩ rằng giữa xứ sa mạc hiếm nước này, nếu có nhiều người đến lấy nước thì chắc dòng suối sẽ mau cạn. Thế nhưng sự lo sợ đó chẳng ích lợi gì. Càng được nhiều bà con đến lấy nước suối thì nước suối càng nhiều thêm lên, không bao giờ hết. Rồi ông nói tiếp: nếu tôi còn trẻ như hai anh, tôi sẽ đi chia sẻ mọi điều tốt đẹp của đời mình, vì càng chia sẻ cho người khác thì càng được lợi nhiều thêm. Trên bước đường theo Chúa, có lúc chúng ta cảm thấy cô đơn và nghĩ rằng không ai thật sự hiểu những nan đề của chúng ta và không ai quan tâm đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ yêu Chúa, chạy đến với Ngài và nhìn kỹ cái chén của mình, chúng ta sẽ thấy nó luôn luôn đầy tràn phước hạnh. Ngài là đấng duy nhất có quyền ban tất cả và ban cho nhiều hơn những gì chúng ta cần trong thời điểm của Ngài. Chén của chúng ta đầy tràn vui vẻ vì Chúa không chỉ cho chúng ta niềm vui, mà Ngài còn ban cho chúng ta tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 8. Chúa ban cho vô cùng hào phóng. Ngài cho chúng ta hơn những gì chúng ta cần. Có thể nói, chúng ta xin bạc, Chúa cho vàng. Hãy nhớ lại trong tiệc cưới ở Cana, khi Chúa biến nước thành rượu, Ngài cho thực khách ở tiệc cưới nhiều hơn những gì họ mong đợi nơi chủ tiệc, khiến cho mọi người được thỏa mãn. Theo Giăng chương 2, từ câu 1 đến câu 10. Hoặc khi hóa bánh cho hơn 5.000 người ăn, Chúa cho họ ăn no và còn dư lại 12 giỏ đầy. Theo Ma-thi-ơ chương 14, từ câu 13 đến câu 21. Hay khi chúng ta cầu nguyện, Chúa không chỉ nhậm lời, mà Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Theo Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Chén của chúng ta tràn đầy sự bình an, như lời Chúa phán: ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Theo Giăng chương 14 câu 27. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Philip chương 4 câu 7. Chén của chúng ta đầy tràn sự tha thứ, như lời Chúa dạy rằng: người ác hãy từ bỏ đường lối mình, người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình, hãy trở lại cùng Chúa vì Ngài thương xót ngươi, hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. Theo Ê-sai chương 55 câu 7. Và Chúa muốn chúng ta thể hiện sự tha thứ đối với mọi người bằng cách hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cứu Thế vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Chén của chúng ta đầy tràn tình yêu đối với Chúa và tha nhân, khiến chúng ta sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa Giê-xu. Khi ông thi hành chức vụ tại sông Giô-đanh, một số người được báp-têm hỏi rằng: vậy thì chúng tôi phải làm gì? Ông đáp rằng: ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có. Và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Theo Luca chương 3, từ câu 10 đến câu 11. Trong bài giảng cho các nhà lãnh đạo tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã nhắc họ nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Chúng ta hãy đồng thanh cảm tạ Chúa, không những Ngài cho chúng ta no đủ mỗi ngày, mà Ngài còn cho chúng ta dư dật những phước thiên từ trời. Chính sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Ê-phê-sô cùng đồng thanh rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Khi yêu Chúa, chúng ta nhận biết ơn phước Chúa ban cho. Nhưng hãy nhớ, Chúa đổ đầy phước hạnh cho chúng ta, không phải để chúng ta chỉ hưởng thụ cho riêng mình, nhưng Chúa muốn chúng ta tuôn tràn ơn phước đó đến những người chung quanh. Trước giả thi thiên chương 23 câu 5, yêu Chúa và nhận biết ơn phước Chúa ban. Đó là sự bình an giữa những nghịch cảnh, sự chữa lành trong đời sống tâm linh lẫn thể chất và sự dư dật các phước hạnh Chúa ban cho, khiến ông thỏa mãn và phun trào ơn phước đó cho những người chung quanh. Là người yêu Chúa, chắc chắn chúng ta đã, đang và sẽ kinh nghiệm như ông David. Vì vậy, không có điều gì hay bất cứ quyền lực vô hình nào có thể làm chúng ta run sợ hay thối lui, mà cứ tiến bước mạnh mẽ trên bước đường theo Chúa cho đến cuối cùng, hầu cho phước hạnh và sự thương xót của Chúa cứ luôn đeo đuổi trên từng cuộc đời của mỗi chúng ta.
Con đây vẫn biết chân